1957, 1958, hầu như toàn bộ văn nghệ sĩ trí thức miền Bắc đều có bài lên án nhân văn sai phẩm. Những văn bản mà họ để lại chính là chứng từ của một giai đoạn lịch sử văn học. Sự việc ấy đã diễn ra như thế nào? Hôm nay, giáo sư Nguyễn Huệ Chi là người đầu tiên trên diễn đàn văn học, mở cửa cho chúng ta thấy hậu trường của một thời đại đen tối mà chính phụ thân ông, học giả Nguyễn Đồng Chi, đã can dự vào. Thời Nguyễn Huệ Chi, anh đã từng chứng kiến cảnh ông cụ thân sinh phải nhận viết bài chống cụ Phan Khôi. Vậy sự việc đó đã xảy ra như thế nào ạ?
Thưa chị Thụy Khuê, bản thân tôi đã chứng kiến người bố của tôi, tức là học giả Nguyễn Đồng Chi, viết bài phê phán học giả Phan Khôi theo yêu cầu của người khác, khác với tính cách của ông, rồi sau đó đã không ngớt ân hận. Tôi phải nói lại chuyện này một chút để chị hiểu cho cái câu chuyện cho nó ngọn ngành một chút. Tức là tôi và ông bố của tôi thì thường thường vẫn đối xử với nhau như là bạn bè, tức là có những chuyện gì trong học thuật cũng trao đổi với nhau. Và thời kỳ ấy thì tôi nhớ là vào khoảng tháng 3 năm 1958 thì hai bố con tôi nhân một ngày chủ nhật thì cùng nhau đi chơi từ cái phố Đống Mát mà đi lên Tràng Tiền. Thế đến ngã tư Tràng Tiền đi rẽ về phía nhà hát lớn, đến gần hiệu Bodega thì nhìn thấy hai bên đường có những tờ báo treo, bởi vì ở đấy có cái chỗ bán sách báo. Thì ông mới nói với tôi như thế này: Ông Liệu tức là nhà sử học Trần Huy Liệu, tức là thủ trưởng của ông ấy, là trưởng ban nghiên cứu văn sử địa lúc bấy giờ. Ông Liệu có nói với bố là Phan Khôi thì rõ là sai rồi, bởi vì tự dưng lại đứng ra làm chủ nhiệm báo Nhân Văn để cho những anh em trẻ nó nhân danh đòi tự do cho văn nghệ và thoát ly đường lối lãnh đạo của Đảng. Cho nên Phan Khôi phải chịu trách nhiệm về việc ấy. Thế nhưng mà đối xử với Phan Khôi thì như thế là không được, như thế là nặng. Bởi vì Phan Khôi là một học giả nổi tiếng và là một trí thức lão thành, cho nên không thể đánh đồng với những người khác. Thế thì tôi nghe bố tôi nói như vậy, tôi cũng chỉ để tâm thế thôi. Thế rồi hai bố con đi trở về. Thế nhưng mà sau đó khoảng chừng chưa đầy một tháng thì tự nhiên một hôm bố tôi đi làm về, thì chiều hôm ấy bố tôi về và tôi nhận thấy bố tôi có một thái độ lặng lẽ khác thường, đi đi rồi lại lại mà không nói gì. Thế tôi mới hỏi: hôm nay có chuyện gì mà bố có vẻ ưu tư thế? Thế thì bố tôi nói là bố mới được nhận một nhiệm vụ khó nghĩ quá. Thế tôi mới hỏi đó là việc gì? Thì nó phải phê phán Phan Khôi. Tôi nói: ủa, thế hôm trước bố mới nói như thế cơ mà. Nếu hôm nay thì cái yêu cầu đặt ra là từ tập San Văn Sử Địa phải có một bài phê phán Phan Khôi mà bố được lĩnh cái trách nhiệm ấy.
Thưa anh, vậy ông cụ của anh đã soạn bài viết ấy như thế nào? Anh có được đọc trước không? Và cái ý kiến của anh cái hồi ấy, nếu anh đọc thì anh thấy thế nào?
Vài hôm sau thì thấy bố tôi bắt đầu đi thư viện, đi lục lọi, sưu tầm ở thư viện rất miệt mài. Và độ chừng 15 ngày sau thì bố tôi nói thế này: bố sẽ cố gắng chỉ nói về Phan Khôi cái giai đoạn từ 45 trở về trước thôi, còn cái giai đoạn sau bố không nói. Là bởi vì xem ra thì những cái bài của ông ấy viết ở trên tờ Nhân Văn, tờ Giai Phẩm thì không có cái gì để nói được. Là bởi vì ông ấy phê phán lãnh đạo văn nghệ, mà cái việc ông ấy phê phán một cái tập thể đứng ra thẩm định giải thưởng và đồng thời lại đưa tác phẩm vào để xin được trao giải thưởng, thế thì cái tập thể ấy có còn đạt được cái tiêu chuẩn gọi là dân chủ, gọi là công bằng hay không? Thì bố thấy ông Phan Khôi nói chuyện đấy thì rõ là được đấy. Cho nên bố nói từ 45 trở về trước. Thế thì sau đấy thì ông ấy viết, và tôi cũng tin là bố tôi sẽ nói một cách chừng mực thôi. Thế nhưng mà đến khi bài viết viết xong đưa cho tôi thì tôi phải nói lúc bấy giờ tôi có hơi choáng người, bởi vì những lời lẽ ông ấy viết rất nặng. Nhưng mà vì kính trọng bố cho nên tôi cũng không nói gì. Và chăng lúc bấy giờ tôi cũng nghĩ là Thanh Khôi sai lầm. Tuy rằng tôi thật tình chưa biết nhiều lắm về cụ Phan Khôi, nhưng mà tôi nghĩ là cụ Phan Khôi sai lầm, cho nên là bố tôi đã nói như thế chắc phải là đúng.
Thưa anh, vậy thì đến khi nào thì ông cụ của anh mới cảm thấy là mình lầm?
Thì mãi mãi về sau, hai bố con không nói với nhau về chuyện ấy nữa. Nhưng mà có một lần, bố tôi nói lại là bố ân hận quá, đã nói những chuyện không đúng về cụ Phan Khôi. Bởi vì cụ Phan Khôi từ trước cách mạng đã được dư luận coi là ngự sử văn đàn, là một người rắn rỏi, cứng cỏi và thẳng thắn. Cho nên những điều ông ấy viết bao giờ cũng có tính chất đối thoại với người khác, mà đối thoại chính là một cái nó biểu hiện sự dân chủ. Cho nên bố nghĩ rằng bố đã phê phán chúng ở chỗ đó, chính là bố đã theo đuôi để mà làm mất, để mà đưa đến cái không khí mất dân chủ trong cái bài của bố. Thế thì tôi thấy bố tôi chỉ nói về một lời như thế thôi. Thế nhưng mà mãi cho đến trước khi mất, tức là năm 1984, vào cái mùa xuân thì bố tôi được đi Nga, và đi Nga lần đầu lúc bấy giờ với tư cách là viện trưởng viện Hàn Nôm. Thì bố tôi đi 1-2 tháng, và khi quay trở về thì ông bị ốm vì là lạnh, bên Nga lạnh quá. Thì tôi lên thăm thì ông bố tôi có nói thế này, này: bố thấy ở Nga có hai điều. Một là cái việc nghiên cứu đông phương học của họ đến nơi đến chốn, chứ không phải là nóng đâu phủi đấy như chúng ta. Nhưng mà điểm thứ hai bố thấy họ có cái chỗ này không được, tức là họ vẫn đặt cái việc nghiên cứu như một cái đường rãnh, và mọi người phải đi trên cái đường rãnh ấy, phải trượt trên đường rãnh ấy. Cho nên cuối cùng thì người nào cũng quy về một điểm và không nhìn thấy sự đa dạng trong nghiên cứu nữa. Bố tôi chỉ nói thế. Đến khi bố tôi khỏe thì bố tôi nói thế này, này: thật ra nước mình không phải là một nước có lý luận và không có kết hợp, mà chỉ là một nước thực tiễn thôi. Cho nên cái việc gọi là nóng đâu phủi đấy là chuyện bình thường. Và cái việc mà bố gán cho Phan Khôi là học mót cái thực dụng của Hồ Thích, mà Hồ Thích thì học mót của Dewey, là sai. Là bởi vì một cái chủ nghĩa thực dụng như của Dewey là lớn lắm chứ không phải nhỏ. Và cái việc mà ông Hồ Thích ông áp dụng vào Trung Hoa, ông cắt gọt chỗ này chỗ khác áp dụng của Trung Hoa là đúng theo điều kiện của thực tiễn Trung Hoa, cái đó bình thường. Cho nên cái việc nói rằng Phan Khôi đã học mót của Hồ Thích và Hồ Thích học mót của Dewey là sai. Và bố tôi nói là sau này nếu có điều kiện thì con cố gắng làm thế nào rửa được cái sai lầm của bố. Đấy, tôi phải nói lại một cách rõ ràng như thế để chị và bạn đọc có thể thông cảm được cái tình hình hồi ấy là như thế. Mãi cho đến năm 84, ông bố tôi mới nói ra lời ấy.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Thưa anh Nguyễn Huệ Chi, vậy thì từ cái việc của ông cụ, anh đã rút ra được kinh nghiệm gì cho riêng mình? Và cho đến bây giờ thì anh đã thực hiện được những cái lời mà cụ dặn dò anh hay chưa?
Quả thật là về sau, tôi càng ngày càng thấy là những điều bố tôi nói rất đúng, và sự ân hận của ông, nó là sự ân hận của người có lương tri, có tư cách của người trí thức. Gần đây thì có nhiều người gợi ý nên làm toàn tập cho bố, rất nhiều chứ không phải ít, thì tôi chỉ cười mà không nói gì, bởi vì tôi nghĩ rằng là chưa thể làm được. Vì làm toàn tập thì nhất định là phải đưa hết các bài nghiên cứu của ông ấy vào, mà trong đó rất tiếc lại có một bài không vẻ vang gì cho bố tôi cả, là bài phê phán của Phan Khôi. Nhưng mà rất tiếc là bài ấy trên giấy trắng mực đen đã được in ra. Đó là bài Quan điểm phản động, phản khoa học của Phan Khôi phải chăng là học mót của Hồ Thích, trên tập San Văn Sử Địa số 41 tháng 6 năm 1958. Tôi không giấu giếm ai hết, mà tôi nói rõ xuất xứ như thế để bạn đọc thấy cái bài đó làm cho chúng tôi xấu hổ như thế nào. Cho nên là gần đây trong thời gian mà biên tập cái bộ từ điển văn học bộ mới thì có nhận lời ủy thác của người bạn quá cố là anh Văn Tâm, một người cũng lao đao trong thời kỳ nhân văn giai phẩm. Tôi đã bổ sung và chỉnh sửa lại mục từ Phan Khôi do Văn Tâm viết từ nhiều năm trước. Về sau thì anh Văn Tâm rất là muốn sửa cái mục từ ấy đi cho nó đúng với thực chất giá trị của cái đối tượng mình viết. Thế nhưng mà bệnh tật khiến anh không làm được việc ấy nữa. Thế thì anh ủy thác cho tôi. Tuy rằng chính là nhận lời ủy thác của anh ấy, nhưng mà trong thâm tâm tôi muốn thực hiện cái di chúc của bố tôi để rửa cái mối nhục mà chính bố tôi đã tự gây ra cho mình. Cũng trong từ điển văn học bộ mới thì các mục từ viết về những cái tác giả nhân văn giai phẩm tôi đều quan tâm và đều có trực tiếp hoặc là sửa chữa hoặc là viết. Và những mục từ ấy theo tôi ít nhất cũng đã lấy lại một cái cách nhìn tương đối đúng đắn, tương đối thôi chứ chưa hết cái giá trị thực mà họ có và bao nhiêu năm bị dập vùi, bị cái nhận định official đã biến trắng thành đen và làm cho họ không còn giá trị nữa ở trong dư luận bạn đọc thông thường. Thì cũng trong từ điển văn học bộ mới thì có cái mục từ Hồ Thích, tôi cũng tự mình đảm nhiệm, cốt là để giải oan phần nào cho cái gọi là chủ nghĩa thực dụng học mót của DuA, của Hồ Thích mà người bố của tôi đã cực lực phê phán. Thì hôm nay tôi thành thực bộc bạch như thế.
Thưa anh, khi anh đọc cái bộ toàn tập Trần Thanh Mai đó thì tâm trạng của anh như thế nào?
Khi mà đọc cái bộ Trần Thanh Mai toàn tập, tôi không thấy cái bài mà ông Trần Thanh Mai đã phê phán giáo sư Trương Tửu trong liền ba số báo trên báo Nhân Dân khoảng đầu năm 1957. Thì tôi có thể nói là ở trong cái tâm trạng băn khoăn và nghi ngờ. Và đọc các cái bộ toàn tập khác cũng không thấy họ bỏ một cách nhẹ nhàng những cái bài viết, mà phải nói là những bài viết đã hằn lên thành những đường rãnh trong đầu óc của rất nhiều người về những cái ý kiến nặng nề của họ về những cái tác giả nhân văn giai phẩm. Thấy bỏ đi một cách nhẹ nhàng thì tôi càng băn khoăn hơn. Vì thế cho nên tôi nêu lên thắc mắc những bài viết của Trần Thanh Mại phê phán nhân văn giai phẩm đã không được đưa vào Trần Thanh Mại toàn tập nhà xuất bản Văn Học năm 2004. Tôi để ý thì thấy hết thảy những bộ toàn tập của các tác giả được nhà xuất bản Văn Học công bố mấy năm nay đều bỏ hẳn phần viết này và cả một số phần khác nữa. Như vậy thì định nghĩa thế nào là toàn tập? Hay toàn tập chỉ là những gì còn ăn khách được với hôm nay? Còn những miếng xấu hổ, khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào, thì thôi, đành theo ý ai đấy, giấu nhẹm đi, để người ta quên đi một thời, người cầm bút phải thóa mạ nhau túi bụi, cho vừa lòng bề trên. Có lẽ cách xử sự như thế cũng là hữu lý chăng?
Anh thì, anh có nghĩ rằng những cái người chủ trương các bộ toàn tập này không cho in lại những cái bài viết ấy có phải là vì họ có một chủ trương khác với lại chủ trương của anh hay không?
Có thể những người làm các bộ toàn tập này mang trong ý nghĩ tức là cái việc mà cắt đi những cái bài như là bài đấu tố trong cải cách ruộng đất hay là những cái bài mà phê phán nhân văn giai phẩm quá nặng nề ấy là một cái cách làm gọi là khép lại quá khứ. Nghĩ thế, theo tôi, có cái phần gọi là phải đạo đấy. Nhưng mà nếu nghĩ cho thấu đáo thì không khỏi đơn giản và lầm. Bởi vì ta thử nhìn lại mà xem. Bao nhiêu người từng bị xử lý trong cuộc đấu tranh chống nhóm nhân văn giai phẩm, bị keo bút, bị cải tạo, bị tu đày hàng chục, vài chục năm. Cho đến nay, đã người nào được lên tiếng nói lại một lời cho thỏa đáng? Mà khá nhiều người đã chết rồi chứ. Như là anh Trần Dần, anh Phùng Quán, bà Thụy An. Khép lại kiểu ấy thì thử hỏi cái gọi là công bằng ở đâu? cũng giống như hàng triệu người vì quẫn bức mà phải bỏ nước ra đi đầu những năm 80. Lúc bây giờ, chúng ta ở trong nước có thể nói là không làm gì cả. Mà trong khi họ đã chết, đã lênh đênh và rất nhiều người đã chết ở trên biển cả. Thế thì bây giờ chúng ta nói khép lại quá khứ, đúng, hoàn toàn đúng. Thế nhưng mà khép lại không có nghĩa là, tôi tin là không ai nghĩ rằng như vậy là thôi, anh quên cả đi, anh quên cả những cái chết của những người ấy đi. À, không còn chiêu tuyết cho những người đã chết trên biển nữa. Tôi nghĩ khép lại như thế không được.
Xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Huệ Chi. Tuần tới, giáo sư Nguyễn Huệ Chi sẽ nói về việc biên tập những bộ sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam trong thập niên 60.
Vừa rồi là tạp chí văn học nghệ thuật, và để tiếp tục chương trình